庙法，在这个我还记得这位叫什么小姐来着，韩光仙，你去年同那位那叫什么小姐，她还讲的话我还记得呢。她说哦，她脑袋里头啊很多垃圾，很多嘎巴去啊，清理不净，是不是啊？啊，他现在是修什么？修达他底规，啊，那么现在呀，我就根据他这一句话，啊，每个人把脑袋里头的嘎巴去先把它丢到外边去，然后你再听经啊，哈，那你呀一文钱物就容易明白了。因为今天呢这一堂呢这是开始，还没有正式讲入经文，咱们今天晚间呢我讲的比现在一定会好的，不是骗你啊，也不是骗我自己，我知道我讲的还不错的。
我们给高牧师为能学典史给cô đó, cô nói là cô thú nhận cái đầu cô toàn là tư tưởng, toàn là rác rưởi không, danh từ cô dùng là rác rưởi. Anh cô muốn vứt những cái rác rưởi đó. Thì hồi thường nói muốn nghe kinh đó, là phải thảy những cái rác rưởi trong tư tưởng trong đầu mình ra. Thì nghe kinh thì nghe một cái là nghe một câu thì hiểu được 100 câu, nghe một chữ thì hiểu được một nghĩa, thì hiểu được rất nhiều nghĩa.Cái ý nghĩa là cái việc khi mà nghe giảng kinh, cái việc không nên suy nghĩ. Phải biết là khi tập tục cái thói cái gì là muốn nghe là phải suy nghĩ tại sao nó như vậy. Okay. Điều cái này tập nghe cái đầu nó trống, đừng có suy nghĩ hết đó. Đừng có quán tưởng, đừng có gì hết đó, chỉ ngồi nghe thôi. Đây là một cái việc, cái câu chuyện làm rất là quan trọng.Cái vì nghe, chỉ ngồi nghe thôi. Mặc dù nó nghe rất giản dị như vậy, nhưng mà thật là rất là khó làm. Tại vì cái vì quý vị không thể nào ngừng cái tư tưởng đâu. Okay. Đừng có cầu hiểu. Khi cái vị nghe như vậy, khi cái vị đọc như vậy đó, đọc cái lời thánh nhân đó, thì cái đó hoài là văn huệ. Nghe cho rõ này.Cái văn huệ là tại vì nó được nghe từ, nó xuất gốc từ cái bậc thánh nhân. Những cái, có, tối hôm qua có người hỏi thầy ấy, là những người về ngoài đạo, thầy nói về thông thường ấy, những cái vị ngoài đạo đó không phải là thánh nhân, không thiệt sự, không có là trí huệ. Cái vị nghe đồ rác rưởi. Cái đó không phải là trí huệ.Khi mình nghe lời một người tăng, một người ni, okay. Trừ phi cái người tăng, người ni này là một cái vị thánh nhân, hoặc cái vị tăng, ni này đang lập lại cái lời nói của một cái vị của Phật, Bồ Tát hoặc là một thánh nhân, thì như vậy gọi là văn huệ. Nếu cái vị tăng này mà chưa phải giác ngộ, nếu cái vị tăng ni nào mà nói ở đây cái tư tưởng tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ chắc Phật nói như vậy đó, tôi nghĩ cái ý nghĩa nó nghĩa như vậy đó, thì cái đó không hoài là văn huệ. Bởi vậy chúng ta, những cái người mà chưa giác ngộ mà chúng ta cần đọc sách hoặc là nghe rất nhiều, quan trọng hơn là cái vị phải cần nghe cái lời Phật, Bồ Tát và thánh nhân.
Câu hỏi là nếu như một cái người mà không có trí huệ như hàng như bên ngoài đạo đó, mà họ tụng cái kinh Phật giáo, thì cái đó gọi là văn huệ. Nó khác cái người bên Phật giáo như hàng như một cái Bồ Tát, một cái vị thánh nhân mà thì đọc tụng, thì nó đương nhiên rồi. Cái người cái pháp nó có thể bị một cái người ngoài đạo mà họ không hiểu, họ nó xuyên tạc, nó bị lung lạc. Okay. Cũng một chữ, mà cái người đọc, người nói nó khác đó, thì ý nghĩa nó sẽ bị biến đổi.
Sang thái vấn đăng chú phú xa văn thân sầu lân nhàn chiến
个经的题目很长的，有20个字这么多，前19个字是这经的别名，后边一个经字是一个通名。诸菩萨就是所有的菩萨都包括在内了。万恒，这菩萨所修的万恒，首楞严经，菩萨今天在下午的时候讲这个菩萨所修的六度万恒。这六度讲了2度，还有4度，这4度啊也快一点把它讲完了。那么第3就是忍辱，忍辱呢有生忍，有法忍，有无生法忍，有3。
Giảng về cái nhận ba la mật là cái ba la mật thứ 3 mà trong Bồ Tát Đạo phải cần người tu Bồ Tát Đạo phải tu. Thì Đức Hòa Thượng nói là, Hòa Thượng Thiên Hóa nói là nhẫn là có 3 cái là nhẫn, sinh nhẫn, pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Thứ nhì là pháp nhẫn. Và thứ 3 là vô sanh pháp nhẫn. Là Hòa Thượng không có giảng về cái nhẫn ba la mật. Cái nhẫn ba la mật này là một trong những cái ba la mật rất quan trọng trong cái việc tu hành. Muốn tu Phật Pháp thì phải phát triển cái đức tính kiên nhẫn. Cái việc muốn tiến bộ thì phải phát triển cái kiên nhẫn này. Có nghĩa cái việc càng ngày càng tiến bộ thì càng kiên nhẫn. Quý vị nhẫn với cái sinh. Sinh gì? Sinh là cái sinh của cái tư tưởng. Mà nó ngồi vậy, ngồi thiền, những cái tư tưởng nó khởi lên một cái, cái khác nó khởi lên cái, cái khác nó khởi lên cái. Những cái tư tưởng nó cứ nó khởi lên cái, nó ngồi cứ khởi lên, tiếp tục nó khởi lên như vậy. Mình ngồi mình phải nhận cái đó. Ok, tư tưởng gì? Nó đau chân quá. Mình phải giãn cái chân ra. Tư tưởng thứ 3, nếu quý vị không giãn cái chân ra, quý vị cái chân quý vị sẽ quẹo. Tư tưởng thứ 4 nói, mình đang làm gì vậy? Cái chuyện mà vô lý là sao mình làm như vậy? Cái nhận là mình nhận nó, mặc dù nó sinh ra, mình không có làm gì hết. Tôi này có tư tưởng thứ 6, nó cái đầu tôi nó ồn quá đi, quý vị đưa bớt ồn được không? Quý vị ngồi đó phải nhận đó. Một tư tưởng là bỏ cuộc đi em ơi. Bây giờ cái nhận là sao? Cái ngồi đó, một cái tư tưởng nó khởi lên như vậy mà quý vị không có làm gì hết đó, là quý vị ghi nhận thêm một tí. Một tư tưởng thứ gì nó khởi lên đó, mình ghi nhận thêm một tí đó. Thứ 3 nó khởi lên, mình ghi nhận thêm tí xíu nữa. Thứ 4, cái thứ 5, thứ 6, thứ 7, mỗi lần nó khởi lên như vậy, mình không làm gì hết đó, là mình ghi nhận thêm. Tuyệt vời không? Đó là việc đầu tiên hết. Nghe quen thuộc không? Vì vậy mới là không, mới không có cái nhẫn, không có cái sinh nhẫn. Nhẫn với pháp nhẫn là cái gì? Pháp nhẫn là cái gì? Ví dụ quý vị đang ngồi thiền, mọi người phải ngồi cái khi mình đánh rấm cái rùm. Mình đánh rấm một cái mình nói, ôi chết chà. Mới cỡ quá, hoặc là ui dồi ôi sao nó hôi dữ vậy. Quý vị mà có mà quý vị đánh rấm một cái mà quý vị có một cái phản ứng cái đâu gọi là không có cái không có cái không có cái pháp nhận tí nào hết. Người ta hỏi cô tôi hiểu tại sao đánh rấm là cái pháp. Tao nói ủa cái rấm là cái pháp chứ không gì. cô nói là con tôi có thể dùng cái chữ tôi hắt xì được không? Tôi nói, hắt xì được chứ. Thì tôi thầy cô ý dùng cái chữ nó hơi sốc tai tí. Bất cứ chuyện gì mà cái gì nó xảy ra mà khiến mình có cái phản ứng, ok, mới gọi là cái pháp. Mình đi ngang nó xéo mình cái đó. Rồi người ta đi ngang ha, ta bắn nhiếc mình câu nó ngồi vô ích. Mình muốn nhìn bây giờ ủa nói tôi hả. Thế đó là mình thiếu cái nhận. Thành một cái ví dụ của cái pháp nhận là cái gì? Một cái ví dụ là người ta mình nhận với cái bị sỉ nhục. Có một danh từ khác bên Phật giáo gọi là thanh nhận. Âm thanh đó. Có âm thanh có cái danh từ gọi là thanh gọi là thanh nhận, âm thanh đó. Thanh là âm thanh. Có nghĩa là người ta mắng mình, âm thanh bị mắng, âm thanh đánh rấm. Ok, những cái đó là những âm thanh mà mình nghe, mình yên kiên nhẫn mình làm như thế. Nè. Mommy. Ok. Ủa cái thiên đường gì kỳ cục dữ vậy? Thành biết bao nhiêu người tới đây, Việt Nam, không Việt Nam, Tàu, Nhật, đủ thứ loại người hết tới đây. Thì để con đi tới chạy tỉnh bơ, la hét bùm sùm. Những người như mày tới, họ nghe, họ nhận dễ sợ. Rồi đó ơi, cái chỗ gì mà... Những cái chùa, cái chỗ mà trung tâm muốn liền mà thiền thật sự cho con nít nó phá. Chúng tôi luôn luyện cái vị tập cái nhận với cái pháp. tới lần họ bỏ đi cái chùa này họ không hiểu, họ không biết dạy thiền nữa. Cho đến rồi từ lúc mà thiền thất năm ngoái thiền thất có một cái ngô mẹ Tây Cơ với cái ông người Đại Hàn, họ khóc rống cả nửa tiếng đồng hồ. Không phải khóc không mà còn sổ mũi xịt xùi tôi mới nói cả nửa tiếng hồi liên tiếp. Thành những cái pháp này nó khiến chúng ta có phản ứng lại mới gọi là pháp nhẫn. Thành những cái chuyện này mà chúng ta không phản ứng mới gọi là pháp nhẫn. Mình cứ tự nói mình đọc cái chú lập tức có thầy chủ con ơi, có thầy chủ thầy ơi, ta bà hà. Người nói là con mấy người mới bắt đầu người ta đâu có chịu mấy cái đó thầy nói thầy cũng vậy chứ. Lúc bắt đầu thầy ngồi mà học thiền luyện thiền mà cái đồng hồ treo lên cái tường mà nó tích tóc thầy điên, khoảng chừng nửa tiếng sau thầy nhức đầu nên chịu không nổi. Thành sau này thành có nhiều người tới những từ thiền đường khác tới nói cái đường cái thiền cái chùa này nhỏ này qua thử tụi nó biết thiền gì, ta vào ta quay ta chỉ tụi nó cách thiền, ngồi xuống mình nhìn nó liếc nữa, thiền giỏi quá ha. Thầy ra thì nhẹ mở cửa cái nhà bếp á, cho nó hai mấy cái nhóm nhà bếp nó ăn ồn dễ sợ. Mới có hai người mới nói chuyện với nhau như là 10 người á. Xẹt, 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 8 năm trời đây rồi, thầy không nói một tiếng nữa hết, để cho đi sạc sẹt chơi vậy. Sanh tùy người, người đàng hoàng mình giúp, còn người mới tới với cái thái độ nghĩ là tôi giỏi, tôi là ngon lành rồi nọ thì giúp làm cái gì kể, để họ họ tự tự hiểu đấy, không hiểu ráng mà chịu. Nghĩa là sao? Ai thắc mắc gì khác không? Vô sanh của cái tư tưởng. Tôi dạy rõ ràng vô sanh á, sanh nhẫn là cái sanh của tư tưởng. Thì vô sanh là vô sanh của tư tưởng, nó rõ ràng như vậy mà không hiểu ráng mà chịu, không hỏi ráng mà chịu. Không hỏi là mấy không hỏi là mấy tụi tiếng Anh chứ mấy nó hiểu nổi. Hiểu tưởng tượng. Cái chương trình huấn luyện mình là sao? Dạy cho tụi nó là phải cái gì tưởng dễ hả? Nó đưa phân cho mình cầm hồi rùm đưa phân cho nó mà nó nói không, tôi không nhận đâu, là nó không có ra trường được. Tại sao như vậy? Tại một cái người tu sĩ đó được quan phân cho mình hỏi. Thành ra cái quan trọng của người xuất gia nó khác người tại gia cho đó. Người tại gia không cần nhận cái đồ phân, người xuất gia phải nhận cái đồ. Nó rất là khó. Đại đa số những cái vị tăng ni đó, người ta thành tỳ kheo ni rồi, người ta không được huấn luyện là phải nhận với cái phân của người khác, thành người ta không thể nào tu được. Họ thành cái bài học là họ làm cái đó để họ làm để được hưởng cái lợi của họ, chứ không phải để giúp người khác. Cái vị không thể giúp người khác trừ phi cái vị sẵn sàng nhận cái phân của người ta. Chưa ai giảng như vậy hết. Tại sao thầy giảng cặn kẽ như vậy? Mà trước giờ trong lịch sử của Phật giáo bên Á Đông mình chưa giảng, không có nói chuyện này. Tại vì cái Á Đông mình cái văn hóa nó khác. Cái người Tây phương này họ là dựa trên cái lý trí, họ dựa trên cái logic. Mà cái chuyện mà nói là nhận cái phân người khác là chuyện hoàn toàn nó vô lý, không thể nào chấp nhận được. Vì vậy mà muốn cái Phật giáo mà đại thừa nó được phát mầm ở xứ này là phải hiểu cái như vậy thì tu mới được, chứ còn người Tây phương ta chưa hiểu cái đó. Thành ra đại đa số những cái chùa mà Á Châu đó không có Phật tử người da trắng, tại vì họ không giảng cho họ rõ ràng, cái họ không chấp nhận những cái chuyện vô lý, họ mềm, thành ra họ không chấp nhận được cái sự vô lý, giảng ta biết trước. Ok. Cuối cùng, khi mình nói về cái nhẫn ba la mật, nhẫn là cái gì? Nhẫn, theo cái định nghĩa nhẫn là cái gì? Nhẫn, nhẫn cái không thể nhẫn được. Những cái gì ngồi thiền mà chân nó đau, ok, không thể nhẫn được nữa, chịu đựng không nổi rồi, mà cứ ngồi thêm một tí nữa, cứ mới đó, cái đó mới gọi là nhẫn. Có người hỏi thầy, trước có người hỏi thầy, ông ngồi thiền bao lâu? Tôi ngồi được có 5 phút, tôi chịu hết nổi. Ông người nói với thầy, ông nói với thầy ngay lập tức, nói là tôi ngồi được cả tiếng đồng hồ luôn á. Anh nói, đúng rồi. Thầy mới nói, tại ông ngồi ghế, ông ngồi cả tiếng đồng hồ. Còn tôi ngồi dưới sàn nhà, không ngồi trên gối, ok? Không ngồi trên nệm, tôi ngồi trên gỗ á. Mình thấy nó đau, mình hết sức đau rồi, mình chịu không nổi nữa. Hết sức mình rồi, mà mình mà nhẫn, tiếp tục nhẫn, mình tiếp tục chịu đựng nó, mới gọi là nhẫn. Còn hết sức mà bỏ cuộc chứ phải là nhẫn. Một tối cái vị ngủ đang Phật Điện đó, ok. Quý vị đang đi trong giờ ngủ đó, từ 12 giờ tới 3 giờ sáng đó. Đang quý vị phải ngồi đó mà ngồi thiền. Cái tư tưởng khởi lên tức nó ơi, mà tôi phải ngủ chứ, tôi phải nghỉ chứ, tại ngày mai tôi phải bắt đầu 3 giờ sáng lại. Ok. Vài phút là ai còn rớt như là cái domino vậy. Mặt ai còn mắc cỡ dễ sợ luôn. Thành ra ban đêm rủ vị họ ra ngủ Phật điện đâu phải là để họ ngủ đâu, để tập họ cái nhẫn mà đòi buồn ngủ, đòi ngủ. Phiền tức nó dễ sợ lắm, sắp phiền tức nó quý vị không thể tưởng tượng được. Để cam đoan cái vị không ai huấn luyện cái vị cách này hết, không ai nói cái vị hết đó. Hoặc là mấy ông già ông nói ôi sao tôi này tôi ngủ được giống như tụi nó vậy. Rất đùi đùi mà mấy cái tưởng nó giỏi. Nếu cái gì có thể nhẫn nó được thì chưa phải là nhẫn. Lúc nào mà cái gì không thể nhẫn được nữa đó, hết sức của mình rồi đó, thì lúc đó cái nhẫn mới thiệt sự mới bắt đầu. Không có nhẫn gì đâu, nó để mình nó dễ. Đừng có nói là đừng ngồi đâu nói thầy đuổi con quỷ nó đi đó, thầy mà đuổi con quỷ đi thì quý vị đâu cần tôi nhẫn làm cái gì nữa. Mỗi lần mà con quỷ nó tới nó phá, nó ngoài điện thoại đi. Quý vị đừng cứ quên hoài đi, cái nhẫn là quý vị tập nhẫn, thầy đâu cần tập nhẫn. Ok. Đánh cho chết luôn cũng cắn răng không nói gì hết. Con nói mà tới đánh ông thầy đó, tôi đâu có phải lỗi tôi mà tới đánh thầy đó, phải ông thầy sai tôi đó, phải lỗi của tôi, đâu có nhẫn gì đâu nữa. Có người nói với thầy rồi con chịu này, con chịu cái bà kia không nổi nữa, cái bà nó dễ ghét dễ sợ. Thầy nói mình buồn, mình nói ủa như vậy thì có gì đâu mà nhẫn đâu, nếu mà chịu không được mà bỏ cuộc thì đâu gì đâu mà nhẫn, chịu không được phải nhẫn như thế. Hỏi ngay là tại sao cái vô sinh pháp nhẫn là cái gì đâu mà đối với nhẫn đó, đó thầy nói tại vì cái nó có vẻ dễ, thầy nói có người dốt nát mới nghĩ nó là dễ thôi. Vô sanh pháp nhận một chuyện rất khó làm không thể tưởng tượng được. Ai thắc mắc gì khác không?
Thứ tư là tĩnh tịnh, tĩnh tịnh là hướng về phía trước tĩnh tịnh, không hướng về phía sau. 这叫精进。那么最有精进的心，在《妙法莲华经》的药王菩萨本视频，那个药王菩萨自己分身供佛，把他的身上缠上莲花，蘸上香油，在佛前呢 把整个这个身体点着来供佛。那么你想知道这个详细的情形，你可以研究法华经。那法华经上呢，药王菩萨本师品那个说得很详细。这个为什么他要分身来供佛呢？因为啊，他脚得这个佛恩啊太高了，太深了，太大了，无法能以报答这个佛恩，所以呀、啊，他用他自己这个身心性命啊，整个这个身体烧了来供佛。那么烧了有多长的时间呢？啊，这个时间可就非常之长。啊，我都数不过来那么些那么说的时间了。所以呢，在天台智者大师看这个《妙法莲华经》，读到啊药王菩萨这一品的时候，读到那个是真精进，是名真法供养。这是真正的用出真心的啊，来为佛法，来供养啊，佛啊。读到这个地方的时候，智者大师就入定了，在这个定中看见灵山一会俨然。看见释迦牟尼佛仍然在那儿说法，转大法轮，教化众生呢。于是乎，他就得到这个法华的三昧，入了法华三昧，得到这种井盖。即使他初定的时候，那么他智慧就大开，所以就建立天台宗啊，作为天台宗的初祖。
tinh tấn ba la mật là ba la mật thứ tư là tinh tấn làKhi nào cũng tiến bộ, không có thụt lùi. Thì cái tinh tấn ba la mật đó, nó được tượng trưng bởi cái hành động của Ngài Dược Vương Bồ Tát. Ngài lấy cái bông gòn tẩm dầu xung quanh thân và đốt cái thân để mà cúng dường cho Đức Phật. Tại sao vậy? Tại vì làm như vậy để muốn báo là cái Phật ân quá thâm sâu.Dùng cái thân mình để mà báo cái ân đó. Thì đốt như vậy, đốt không, nó, thân nó cháy, nó rất rất là, biết bao nhiêu đại kiếp, vẫn còn cháy như thường. Thì đây là được mô tả trong cái Dược Pháp Liên Hoa Kinh, cái phẩm mà Dược Vương Bồ Tát. Thì Ngài Trí Giả Đại Sư đó, Ngài đọc tới cái phần này, đó, tới cái phần kể mô tả cái hành động của Ngài Dược Vương Bồ Tát.cái phần cái câu mà nói là đây thật mới thật sự là tinh tấn, thì Ngài lập tức nhập vào cái tam muội, gọi là di chuyển nhất chuyển đà la ni thì Ngài mới nhập tam muội, gọi là cái đó gọi là pháp hoa tam muội. Thì Ngài trong cái tam muội đó, Ngài thấy Thích Ca Mâu Ni Phậtđang còn ở tại linh linh hữu hả linh hữu đỉnh núi linh hữu đang chuyển cái đang giảng kinh pháp hoa vẫn chưa xong nữa, vẫn còn đang giảng kinh pháp hoa cái pháp hoa đại hội rồi ngài mở khai được đại trí huệ. Sau khi mà xuất đỉnh thì ngài mớithiết lập cái phái tôn phái phong thái thiên thai. Ngài là sơ chủ tôn phái thiên thai. mình mới học về cái nhẫn ba la mật. Cái gì cũng thể là nhẫn với tất cả của mọi chuyện. Bởi vậy sau cái nhẫn ba la mật mới gọi là tinh tấn ba la mật, tại vì mình nhẫn để mình tiến bộ, chứ không phải mình nhẫn để mình đứng một chỗ. Và nếu như quý vị chỉ có cái nhẫn ba la mật không, mà quý vị không có tinh tấn ba la mật, quý vị không thể nào tu được. Quý vị đi trật hướng rồi, không ai dạng mình cái chuyện như vậy. Nhẫn lấy một cái đức tính rất là quan trọng, để nó không có cái phương hướng. Cái tinh tấn ba la mật là một cái điều kiện rất là quan trọng trong cái phương pháp tu hành, để khiến chúng ta tiến bộ tới đúng hướng, đúng đường. Hàng như cái bên ngoại đạo đó, họ tu trật hướng, thì họ càng trình độ càng cao, bát định, thất bát định, thì cái vị đọc cái những cái lời dạy của họ đó. Nên bên ngoại đạo, quý vị nghiên cứu kỹ những cái lời dạy ngoại đạo đó, họ cái giáo lý họ trật nhiều dễ sợ, trật quá nhiều đi. Mặc dù họ tiến bộ đến bát định, như họ lúc tới cái trình độ đó là họ quá trật hướng rồi, mặc dù họ tiến bộ. Vì tinh tấn mà trật hướng, thành ra cuối cùng bị kẹt. Kẹt cứng rồi, thoát không được. Họ dạy cái đệ tử họ những cái hiểu biết mà sai lầm của họ, đệ tử họ cũng kẹt như vậy luôn nữa. Nên cái nhẫn ba la mật, cái tinh tấn ba la mật rất quan trọng, để ở chỗ là quý vị phải cần tinh tấn để tiến tới đúng hướng. Thì hỏi sao biết hướng, nên thì họ hỏi thầy thôi, ổng có thầy sao thì kiếm thầy, kiếm chữ ra thì sao, tiếp tục mình tinh tấn. Trong lúc mình đợi, bây giờ thầy hỏi cái này, tại vì lúc mà thầy nghe giảng pháp như thầy cứ thắc mắc những cái chuyện, sao mình biết được? Theo cái định nghĩa đó, cái tinh tấn nó có bốn cái phần. Những cái thiện nó khởi lên rồi đó, thì tôi càng tinh tấn để tạo thêm cái thiện, nhiều cái thiện hơn nữa. Và những cái thiện nó chưa khởi đó, mình tôi tinh tấn để mà tôi khiến nó sinh trưởng, nó bắt đầu. Và những cái ác mà nó đã khởi ra rồi, thì tôi tinh tấn tu để mà diệt cái ác đó. Và nếu như những cái ác mà nó chưa khởi, thì tôi tinh tấn tu hành để cái ác nó không có khởi ra được. Cái đó gọi là tinh tấn. Cái đó là cái phương hướng của mình đó. Định cái hướng cho mình, cái tinh tấn của mình. Mình chặn lại cái ác mà mình sinh trưởng cái thiện. Như là đúng hướng. Thì cô nói là giờ, nhưng thiệt ra cái sự thật là chúng ta không thể phân biệt được cái thiện và cái ác một cách rõ ràng. Thế nên tôi nói tôi đồng ý, cái gì cũng thấy được. Thế nên mình chịu, thấy những cách nào giúp. Họ không, cái gì không phân biệt được cái thiện và cái ác, nhưng tôi chịu, không làm gì được hết. Bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ cái đề nhị ba la mật là cái giới. Cái giới ba la mật nó định nghĩa rất rõ ràng cho cái gì biết rất rõ ràng. Cái nào là cái thiện, cái nào là cái ác. Quý vị người xuất gia mà quý vị đang phạm giới là quý vị đang tạo ác. Một người Phật tử mà đang phạm giới là đang tạo cái ác. Đừng có tới đó. Rút lui ngay lập tức. Một khi quý vị biết mình đang tạo cái ác, mình đang làm sai, mình vẫn còn tiếp tục làm là cái đó là không phải tinh tấn. Bởi vì quý vị phải biết về cái giới. Đó là cơ bản của cái tu hành. Nếu quý vị không có chắc đó, thì phải cần hỏi người thầy. Có ý kiến thắc mắc gì không?
这是啊，这个药王菩萨分身供佛这种的功德是不可思议的，这才是啊真正的精进，不是像俺们人呢 啊拔一根汗毛也舍不得啊，所谓拔一毛而利天下不为也啊，拔他去一根毫毛要是对天下人都有利他也不干，这是什么呢，就是置之自利而不知道利他，所以呢这就谈不到精进了。
你có người nói mà nếu mà muốn vì mình bời cho người khác mà tôi phải bứt một sợi lông ra thì tôi không chịu làm đâu, thì cái đó không thể nào gọi là tinh tấn được. Cái thiền, cái pháp thiền, thiền thất là cái pháp của cái tinh tấn. Tại sao? Yes.Cái thiền thất á, nó gọi là cái pháp tu của cái tinh tấn, tại vì khi quý mệt, khi quý vị mà tu thiền thất mà mệt á, quý vị không có bỏ cuộc, nên tiếp tục tu như thường. Người tại gia khi quý vị mệt á, quý vị nghỉ. Cái thiền thất nó ngược lại, khi mà quý vị tham gia cái thiền thất mà quý vị mệt á, quý vị tiếp tục làm, đừng có nghỉ.Bởi vì bên ngoài là tinh tấn, pháp tu tinh tấn. Khi cái bị mệt, đừng có ngừng. Ai kiến thắc mắc gì không? Để cho cái bị biết nhiều cái bí mật về cái cách tu luyện mà không ai hiểu được cái giá trị của cái đó.Ngừng lại ở đây.